Như vậy tất cả là năm vị Bồ Tát mà ở trong đạo tràng chúng ta đã tôn thờ. Hai cái vị đầu, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ và mở ra cái tầm nhìn của chúng ta về Kinh Pháp Hoa. Tức là có nghĩa là nhìn xuyên suốt từ trong quá khứ cho tới hiện tại. Vì Bồ Tát Văn Thù là từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà hiện trở lại trong cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy có nghĩa là khi chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải nhìn suốt về trong quá khứ. Mà có thấy được ở trong quá khứ thì lúc bây giờ trên cuộc đời này chúng ta mới cảm thấy thanh thản. Thì đa số mọi người cứ nghĩ rằng tại sao những người khác mà người ta tốt, người ta được cái này, người ta được cái kia. Còn mình thì lại không có những cái may mắn như vậy. Cho nên thường trách trời, trách đất, rồi trách xã hội, trách người thân mình đủ cách hết. Phiền não nổi dậy và khổ đau, tới cuối cùng là đọa địa ngục. Học Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta nó phải theo cái nhìn của Bồ Tát Văn Thù, tức là nhìn suốt ở trong quá khứ. Mà nhìn trong quá khứ thì căn cứ trên cái hiện tại này của mình. Tại vì mình biết ở trong quá khứ tốt thì mới dẫn tới hiện tại này tốt được. Và muốn trong tương lai mình tốt thì trong hiện tại này mình phải làm tốt nữa. Cho nên Đức Phật mà khi Ngài còn tại thế thì có nhiều nơi Ngài không giáo hóa được mà đệ tử của Ngài tới đó giáo hóa được. Thì lúc bây giờ nữa Ngài A Nan mới thắc mắc tại sao Đức Phật nói mà người ta không nghe. Mà bây giờ nữa Ngài Mục Kiền Liên nói người ta nghe, Ngài Xá Lợi Phất nói ta nghe, Ngài Maha Ca Diếp nói ta nghe. Đức Phật mới nói thế này, nhìn lại trong quá khứ thì mới thấy được cái này. Tức là những người này đó là đời trước và nhiều đời trước nữa đó, họ đã từng theo Ngài Maha Ca Diếp học đạo rồi, cho nên bây giờ họ thấy Ngài Maha Ca Diếp là họ phát tâm. Họ đã từng theo Ngài Xá Lợi Phất rồi, cho nên bây giờ họ thấy Ngài Xá Lợi Phất họ phát tâm. Thì những người này họ đi theo các vị này chứ họ không phải theo Phật. Cho nên chúng ta biết từ cái duyên từ quá khứ mà nó dẫn tới hiện tại này. Vì vậy đó mà khi ta nhìn thấy được vậy rồi đó thì bây giờ ta mới nhìn chung quanh ta để chúng ta tu hành. Tức là có những thầy mà chúng ta nhìn thấy cái ta kính trọng, nói ta nghe được, ta có thể làm theo được và chúng ta có kết quả tốt. Thì cái này đó, Đức Phật nó cũng do nhân duyên từ quá khứ. Còn có những thầy rất giỏi nhưng mà ta không nghe, nói ta không nghe, ta không thích làm theo, hay là thậm chí ta nghe không được. Cho nên thầy nhớ vào khoảng độ 20-30 năm về trước thì cái khi thầy giảng Kinh Pháp Hoa có nhiều người tới nhưng mà không nghe. Nói rằng thầy giảng buồn ngủ quá, không nghe không được. Thành ra đi qua bên Vĩnh Nghiêm nghe Hòa Tự Tự Thông giảng, hay là đi lên trên Quan Âm nghe Thầy Thông Bửu giảng vui hơn. Thì lúc bây giờ đó Thầy mới nghĩ ra tất cả những người này đó là đệ tử của Hòa Thượng Từ Thông trong những kiếp trước, đệ tử của Hòa Thượng Thông Bửu trong những kiếp trước, cho nên bây giờ đó họ gặp thầy của họ thì họ theo chứ. Hiểu như vậy đó là Đức Phật nó là hiểu đúng với cái nghĩa chân thật của nó, và chỉ có Ngài hiểu được chuyện đó thôi, còn những người khác thì không hiểu được. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mở đầu đó là lấy Bồ Tát Văn Thù làm chuẩn, tức là dùng cái trí Văn Thù để mà quan sát hết tất cả mọi việc xảy ra trong đời này chung quanh mình, rồi để mình theo cái đó mà mình ứng xử tu hành. Nhưng mà khi mình dùng cái trí Văn Thù rồi, rồi biết rồi, thấy hết tất cả rồi nữa, mà mình không làm, không tu thì cái này cũng không có kết quả. Cho nên mình học Bồ Tát Phổ Hiền có nghĩa là tu. Biết rồi thì còn phải làm, không biết mà làm thì dễ làm bậy. Nhưng bây giờ biết rồi mà không làm thì cũng không có kết quả gì. Cho nên sau Ngài Văn Thù thì chúng ta học Bồ Tát Phổ Hiền. Mà học Bồ Tát Phổ Hiền là sao? Tức là thấy những cái người mà họ không chấp nhận ta, dù ta nói đúng thì họ cũng không chấp nhận nữa. Thì chúng ta biết ngay đó là ở trong quá khứ ta chưa làm cái việc gì cho họ hết, trong đời này làm sao họ chấp nhận được. Vì vậy đó mà ở trong đời này đó, ta phải kết cái thiện duyên với họ, ta phải làm cái việc gì đó cho họ trước. Thì sau này họ mới có thể chấp nhận, họ theo ta. Cái này là hạnh. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền thì chủ yếu là tu. Mà muốn tu thì sao? Tức là trước nhất là mình phải có một cái mời gọi những người đồng hành, đồng nguyện với mình. Những người mà đồng hành, đồng nguyện với mình thì mới có thể hiểu nhau, có thể chấp nhận được nhau, có thể hợp tác được với nhau, thì mới có thể làm nên được việc lớn. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát có một cái bài kệ mà rất dễ thương nữa, là những người cùng tôi đồng một hành, cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh màu cùng tu tập. Cái này là nguyện của Phổ Hiền. Cho nên lại Bồ Tát Phổ Hiền nữa, ta học cái bài kệ này nữa, thì ta chỉ cầu mong của nó. Tức là trước nhất là những người đồng hạnh, đồng nguyện với mình thì hãy tới. Còn những người nào khác thì thôi, đi chỗ khác. Tại vì khác hạnh với mình thì thường thường hay chỏi nhau. Tại vì hai người mà hai cái muốn khác nhau đó, thì cái trường hợp này thường hay chỏi lắm. Bây giờ hai cái muốn đồng nhau đó, thì lúc bây giờ mới được nhé. Đó là ta cầu mong đó, là có những cái người mà đồng hạnh, đồng nguyện với ta. Cho nên đó, Thầy nói, thí dụ như bây giờ đó, Thầy muốn đi lên viếng Hòa Thượng Giảng Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Vì Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người mà dịch ra cái bộ kinh Pháp Hoa đầu tiên cho chúng ta tụng, cho nên bây giờ Ngài về Phật rồi đó, thì chúng ta nên tới viếng họ một lần. Thì khi mà Thầy nghĩ như vậy đó, thì tất cả những cái người mà nghĩ giống như Thầy đó, đương nhiên họ chấp nhận. Rồi bây giờ đó Thầy mới nói là thôi, chiều mai mình đi lên viếng Hòa Thượng Giảng Đức. Thì bây giờ những người đồng hành đó, nó nghĩ là thôi ngày mai đó cùng với Thầy để đi lên viếng Hòa Thượng Giảng Đức. Còn những người mà không đồng hành á, thì ta nghĩ ngày mai mình làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ, tức là khác. Có người nói với Thầy sao bữa nay Thầy không đi, mà Thầy để ngày mai Thầy đi. Thì lúc bây giờ Thầy mới nói thế này, tại vì ngày mai đó là Thầy còn có những cái vị đồng hành khác nữa mà quan trọng hơn. Tức là ngoài cái đạo tràng Pháp Hoa này của mình ra đó, là Thầy còn có các hòa thượng đồng hạnh. Đồng hạnh tức là các vị hòa thượng đó, ở trong ban trị sự của Thành Hội Phật Giáo mà Thầy đứng đầu. Cho nên các hòa thượng này nó cũng muốn cùng đi với Thầy. Mà nếu bữa nay Thầy đi thì cái trường hợp các ngài không đi được. Cho nên ngày mai thì các ngài mới đi được với Thầy. Rồi Thầy còn có những người đồng hạnh khác nữa ở trên học viện. Thầy là viện trưởng học viện, cho nên các thầy nó yêu cầu thầy nữa thì thôi để chiều mai hòa thượng đi để tụi con cùng đi được, phải không? Tất cả các học tăng thầy muốn đi chứ. Đấy. Rồi viện nghiên cứu nữa mấy thầy cũng muốn đi, rồi ban Phật giáo quốc tế mấy thầy cũng muốn đi, mà tất cả những cái này muốn đi đó là phải đi với thầy, phải không? Cho nên đạo tràng của mình là một, còn tất cả các cái vị khác đồng hành thì đông hơn, cho nên lúc bây giờ mình phải vì số đông. Cho nên tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta mà ai ngày mai đi được thì 2 giờ chiều mai đi thẳng lên chùa Văn Đức cùng với thầy để mà viếng Hòa thượng Văn Đức. Cái này đó đồng nguyện đều muốn đi với thầy, nhưng mà còn có đi được hay không nữa thì cái này phải có cái đồng hành. Cho nên chỉ cầu mong làm sao trên cái bước đường tu của chúng ta nữa thì ta chỉ gặp những người đồng hành đồng nguyện. Chứ còn nếu mà cái hạnh ngược lại nữa thì thường thường nó hay chống nhau và nó hay làm trở ngại cho nhau, phải không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử ở trong một nhà, cha con chồng vợ anh em với nhau nữa, nhưng mà đồng hạnh đồng nguyện nữa, thì cái trường hợp cái nhà này nó im ấm mà có thể phát triển được. Nhưng mà ở trong cái nhà này nữa, mỗi một người nghĩ một cách, rồi mỗi một người nó làm theo ý của mình riêng nữa, thì lúc bây giờ trong cái nhà này nữa, thường khó yên được lắm và cũng khó phát triển. Cho nên cái cầu mong của Ngài Phổ Hiền nữa, Ngài nhắc chúng ta nữa, là làm sao mà ta nguyện đời nào sanh ra bất cứ ở đâu nữa ta cũng gặp những người đồng hành với mình, đồng nguyện với mình, thì lúc bây giờ mới làm nên được việc. Ta nói hai vợ chồng nhưng mà không đồng ý với nhau thì cái này chắc chắn cũng không làm nên được sự nghiệp. Người Việt Nam ta nói một cái câu rất đúng đó, đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Biển Đông tức là biển Thái Bình Dương đó, thiệt ra thì tác không cạn nổi, nhưng mà ta nghĩ cái chỗ này đó là đồng lòng với nhau, tức là hai người mà đồng lòng với nhau mà làm đó, thì chắc chắn việc nào cũng thành đó. Ý nghĩ giống nhau và việc làm giống nhau đó, thì được. Còn nếu mà hai người đó, ý nghĩ khác nhau và việc làm khác nhau thì coi như hỏng rồi. Thành ra ngày xưa trong đạo tràng mình có cái anh Pháp Thiện rất là tội nghiệp. Anh này rất siêng năng làm việc và rất thương vợ thương con, làm việc rất cực khổ, nhưng mà gặp phải một cái bà vợ đó lại là thích đánh đề. Đấy, nên hoàn toàn khác rồi. Cho nên kiếm bao nhiêu tiền nữa là bà này thua hết. Rồi thậm chí tới cuối cùng cái bà này đem giấy nhà giấy đất cầm hết luôn nữa, phải không? Thì các vị nghĩ xem, vợ chồng nhưng mà suy nghĩ không giống nhau. Cái bà kia quá tham lam đi. Ta nói quá tham lam đi tức là muốn được nhiều của cải. Thì cái trường hợp này nó bỏ một đồng mà muốn có 1 triệu, 1 tỷ thì cái trường hợp này chết rồi, phải không? Sao được? Còn cái anh này nữa là đúng là hiểu đạo, cho nên lúc bây giờ đó anh biết cái phước mình tới đâu mình hưởng tới đó, mình cố gắng, mình siêng năng, mình làm, mình trung thực thì cái này tốt nhất. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận chỗ này. Cho nên làm sao mà ta nguyện ta sanh ra đó bất cứ chỗ nào đó chúng ta cũng gặp những người đồng hành đồng nguyện. Đức Phật Thích Ca sở dĩ làm Phật được đó là nhờ chung quanh Ngài đó, những người đồng hành đồng nguyện với Ngài nhiều, những người mà hết lòng với Ngài nhiều, cho nên là lúc bây giờ đó Ngài làm được việc. Đương nhiên giỏi thì có rồi, nhưng mà không có những người mà đồng hành với mình, đồng nguyện với mình, không chấp nhận được mình đó, thì đương nhiên khó làm. Thế nên các vị nhận chỗ thấy học Bồ Tát Phổ Hiền là nên học như vậy. Những người mà ở trong cái kiếp này mình gặp á, thì mình mong là những người đồng hành đồng nguyện để mình cùng làm việc với nhau. Rồi nó mở rộng cái này, những người nào mà chưa có kết duyên với mình á, thì mình tìm cách mình giúp họ để tạo điều kiện làm sao cho Phật Pháp nó được mở rộng ra thêm, phải không? Phật Pháp nó mở rộng ra thêm để trong cái kiếp sau mình tu hành nó được dễ hơn. Tại vì ở trong cái kiếp này đó mình chỉ có được 100 người đồng hành đồng nguyện, mà mình có 1.000 người nữa thì chống đối lại mình, Đương nhiên chuyện này khó rồi. Cho nên mình phải làm việc một cách khéo léo và nhẹ nhàng ở trong một cái lĩnh vực nào đó để bảo vệ 100 người này của mình. Rồi lúc bây giờ làm sao mà mình kiếm thêm được 5-3 người nữa thì cũng tốt. Thì lên kiếp sau đó mình có thấy mình có được cái số bồ đề quyến thuộc đó là 100+ người chẳng hạn, hay là lên tới 200 người chẳng hạn, thì con số này nó lớn lần lên. Cái này gọi là tu hạnh Bồ Tát. Chứ không thể là trong một đời mình thành được. Trong một đời đó mình làm được một số việc nào đó, nhưng mà nên trân trọng những cái này. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó là trong đời này mình có được một người bạn tốt đó, thì mình nên trân trọng người bạn tốt đó và đừng để cho mất đi cái người bạn này. Đừng để cho họ có một cái ý niệm xấu về mình. Cho nên mình luôn luôn phải trân trọng, mà mình phải sống làm sao mà cái người này họ cứ nghĩ mình là người bạn tốt đó, thì cái này quý vị thành công. Đây là cái việc chính ở trên cái bước đường tu của mình. Nên Bồ Tát Phổ Hiền là thường thường là Ngài giúp mình, nhưng mà Ngài không muốn cho mình trả ơn, phải không? Không muốn cho mình trả ơn, cho nên mình luôn luôn là người mang ơn Ngài. Do đó mà mình luôn luôn hợp tác với Ngài. Tại vì mình nợ Ngài. Đời trước mình nợ Ngài nữa là 1 triệu bạc. Nhưng mà trong cái đời này đó mình gặp Ngài đó, mình muốn cúng cho Ngài 1 triệu bạc, Ngài không nhận. Phải không? Mình trả cho Ngài, Ngài không nhận á, thì chính cái đó trong lòng mình vẫn còn nghĩ cái này nữa. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ này. Mình có một người bạn tốt mà muốn giúp mình á, thì cái việc đầu tiên đó là nếu mình coi cái người bạn này họ giúp mình mà mình làm được cái việc gì tốt hơn á, để rồi mình trả lại cho cái người bạn này nữa, thì cái trường hợp này nên nhận. Cho nên mình nhận 1 triệu bạc của một người bạn mình, nhưng mà mình làm được một cái việc á, mà nó sanh ra được 2-3 triệu bạc á, thì mình có thể giúp lại cho người bạn mình á, thì cái trường hợp này còn được. Còn nếu mà mình nhận họ 1 triệu bạc rồi mà mình không làm được cái gì để sanh ra thêm phước cho mình cũng như là trả lại cho họ nữa, thì cái này coi như quý vị bị mất. Mà ở trên đời này nữa, tất cả những người có cái phước ở trong quá khứ rồi sanh trên cuộc đời này do cái sai lầm của mình mà làm mất lần, cho nên đến cuối đời nữa thì thường thường ta thấy không tốt, và chắc chắn đời sau thì lại càng tệ hại thêm nữa. Đó là chúng ta học cái hạnh Phổ Hiền, chúng ta học cái hạnh Văn Thù. Hai cái vị Bồ Tát này nữa là hai vị Bồ Tát gọi là trợ thủ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên cuộc đời. Rồi nữa, chúng ta học thêm Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí thì sao? Hai vị này đó là hai vị mà trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, thì Ngài đi qua bên thế giới Ta Bà này nữa, Ngài cứu người này, Ngài giúp người kia, Ngài làm đủ hết các việc á. Rồi đó mọi người thương Ngài, mọi người quý trọng Ngài nữa, thì lúc bây giờ đó Ngài mới tìm cách đó, Ngài đưa họ về Cực Lạc. Tức là những người nào mà có cái hạt giống thanh tịnh đó, tức là cái hạt giống mà tịnh độ đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới đưa về bên kia. Ta nói Bồ Tát Quan Âm mới đưa về bên kia. Cho nên cái khi mà một cái người chết mà về Cực Lạc đó, thì thường là gì? Ta nói cái khi đó đó họ phải thấy, ít nhất là họ thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Ta nói thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra, ta nói hiện ra để chi vậy? Để dẫn đường mình chứ. Trong Kinh Dược Sư thì Đức Phật nói là thấy 7 vị Bồ Tát, phải không? Hay là một ở trong 7 vị Bồ Tát, trong đó vẫn có Đức Quan Âm. Đấy. Tức là Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, rồi Bảo Đàng Hoa Bồ Tát. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát này nữa, mình thấy các cái vị Bồ Tát này nữa mới chỉ lối đưa đường cho mình về Cực Lạc. Tại vì cái khi mà mình chết thì thường đó, người ta nói là mình đứng giữa cái ngã ba đường, phải không? Không biết đi đâu. Cho nên giữa cái ngã ba đường không biết đi đâu hết. Có cái trường hợp khác thì người ta nói là mình đứng giữa cái ngã sáu, ngã sáu tức là lục đạo đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, phải không? Mình đứng ở giữa đây không biết đi về đâu. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà mình có cái hạt nhân tịnh độ đó, thì Bồ Tát Quan Âm hiện ra, Bồ Tát Quan Âm hiện ra chỉ đường cho mình đi. Nói là à, con đi về cái hướng này đi, sẽ gặp Phật. Mình thấy Bồ Tát Quan Âm hằng ngày mình đã niệm danh hiệu Ngài rồi, cho nên bây giờ mình thấy Ngài xuất hiện, Ngài chỉ đường, Ngài nó cứ nhắm cái hướng Tây mặt trời lặn con đi tới đó, thì sẽ tới cực lạc, phải không? Niệm Phật Di Đà đi về. Còn hay là cái trường hợp đó, trong lúc đó đó mà mình có một cái duyên để sanh lên cõi trời, cho nên lúc bây giờ mình thấy Bồ Tát Di Lặc xuất hiện. Thấy Bồ Tát Di Lặc xuất hiện đó, bảo là thôi bây giờ đó con lên đây với ta, phải không? Tức là lên trời đâu xuất đây với ta để tiếp tục tu nữa, rồi khi nào mà ta hạ xuống đây ta thành Phật đó, thì con sẽ đi theo ta mà tu tiếp. Thì lúc đó đó, nếu mà mình có một cái duyên để sanh lên cõi trời đâu xuất đó, thì mình lại thấy Đức Di Lặc Bồ Tát xuất hiện, thì mình theo đó mình đi lên, lên cung trời đâu xuất ở trên đó. Tại vì ở trong như vậy đó, là trong sáu đường sanh tử đi đó, mà cái đường đi về cực lạc, cái đường đi lên trời đâu xuất đó, là con đường đó nằm ngoài sáu cái đường kia, phải không? Nhớ như vậy đó. Cho nên tính ra đó, là nó có tới 10 đường, phải không? Tất cả nó có 10 đường. Mình đứng chỗ này đây, khi mình chết đó, là mình đứng giữa đây đó, mà nó có 10 cái đường chung quanh, không biết đi về đâu. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo là rớt vô mê hồng trận rồi, phải không? Ta nên sai một chút đó, thì cái trường hợp đi vào địa ngục, vào súc sanh, vào ngạ quỷ. Đấy. Cho nên hồi nhỏ thầy nghe kể một cái câu chuyện, tức là có một cái anh đó, đó theo một ông thầy dẫn đi địa phủ, đi vô âm phủ. Ta nên dẫn ông đi vô âm phủ đó. Thì khi mà vô âm phủ, vô ông đó rồi đó, ông dặn ông đó, à, ông đứng đây chờ tôi nghe, đứng ngay chỗ này chờ tôi, đừng có đi đâu hết đó. Lát tôi dẫn ông về. Thì cái ông này đó, tại vì đó, cái tánh ông đó, thì lại còn cái gì ham mê, còn gì ham mê. Cho nên đó, trong cái lúc đó đó, ông đứng ngay chỗ cái ngã sáu này đó, ông mới thấy có mấy cái cô gái mặc áo trắng đi ngang đây. Ông thấy như vậy đó, ông mới hỏi thăm, mấy chị đi đâu đây? Hỏi như vậy thôi, thì mấy cái cô kia mới nói là tôi đi đào thai, anh đi không? Anh này là cũng vừa nói chơi mà lại mắc quạ luôn. Đi chứ. Đi thì liền theo mấy cái cô này để đi đào thai. Để đào thai nó tức là sanh lên làm heo. Đây, trên cái bước đường tu ta nghiệm, đứng ở giữa này, khi mà chúng ta mới vừa chết thì thường thường cái linh hồn chúng ta chơi vơi này. Thì nếu mà ta gặp Bồ Tát dẫn ta chỉ lối đưa đường thì cái trường hợp này khác. Mà nếu ta gặp những cái xấu cái ác này đó, thì chỉ chúng ta đi lọt vô địa phủ, lọt vô súc sanh, lọt vô ngạ quỷ, tất cả những con đường này nữa là chúng ta sẽ đi. Cho nên bình thường ta tu hành, ta niệm Phật, ta lại Phật, ta tụng kinh, thì khi mà chúng ta từ giả cuộc đời này nữa, thì lúc bây giờ Phật hiện ra, Bồ Tát hiện ra, và kinh nó làm cho chúng ta sáng, sáng lòng lên, mà chúng ta không đi lạc vào trong những đường ta. Vì vậy đó mà chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, hay là ở trong đạo tràng chúng ta đó, Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta rất cảm nhận. Cho nên gặp Bồ Tát Quan Âm dẫn thì chúng ta về cực lạc. Nhưng mà về bên cực lạc rồi đó, thì ở bên cực lạc có Bồ Tát Đại Thế Chí, Kinh Pháp Hoa gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát. Bồ Tát này có một cái thế lực rất lớn, cho nên ở đây nhờ nương vào Bồ Tát Đại Thế Chí này mà chúng ta học hỏi, chúng ta thực tập, chúng ta tu. Thì lần lần nữa cũng sạch nghiệp, cũng sạch nghiệp rồi đó, cũng sẽ đắc đạo. Cho nên về bên thế giới cực lạc rồi gặp Bồ Tát Đại Thế Chí thì lúc bây giờ đó Ngài dạy chúng ta làm sao? Bây giờ đó Ngài mới dạy chúng ta nên hành Bồ Tát Đạo, phải không? Tức nên tu đúng vậy. Ở bên này không ai dẫn đường chúng ta, cho nên ta cũng làm, mà làm chuyện này làm chuyện kia, mà đôi khi nó phước không sanh mà nghiệp sanh. Cho nên bây giờ được Bồ Tát Đại Thế Chí hay Bồ Tát Đắc Đại Thế đó dìu dắt chúng ta nữa, thì chúng ta làm việc nào đúng việc đó. Nhiều khi chúng ta làm ít nhưng mà kết quả lớn. Còn ngược trở lại nữa, không gặp thầy hiền bạn tốt dẫn chúng ta nữa, thì đôi khi chúng ta làm cực khổ vất vả, nhưng mà rồi không được gì hết, thì mất trắng, đôi khi nghiệp sanh ra. Cho nên nó có một số Phật tử mà thưa với thầy nữa, bảo rằng con bây giờ không đi làm từ thiện nữa. Thầy hỏi tại sao vậy? Thì các Phật tử hiểu rồi, phải không? Cái khi mình đi ra làm từ thiện là do một cái người nào hướng dẫn mình làm đây, rồi cái kết quả như thế nào đây? Cho nên từ đó mới bất mãn, mới buồn phiền, rồi khởi lên cái ý niệm ác, tức là không làm thiện nữa. Không làm thiện nữa tức là làm ác, phải không? Cho nên không làm thiện nữa thì tức là sẽ làm ác, và làm ác sẽ đọa thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Chứ mà nếu gặp một cái vị thiện tri thức dẫn mình làm nữa, mình làm đúng. Cho nên mình làm đúng, mình tu đúng thì cái phước mình mỗi ngày nó sanh, cái nghiệp mình mỗi ngày mỗi giảm. Thì cái trường hợp này đó, đương nhiên cái tâm Bồ Đề mình đó, nó tăng tiến lên. Cho nên cái chỗ này đó, Bồ Tát Đại Thế Chí là Bồ Tát mà dìu dắt mình, hướng dẫn mình để đi làm, đi làm chuyện mà của Bồ Tát Đạo. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên thế giới cực lạc đó, Ngài mới dìu dắt cho những người mà mới vãng sanh về bên này, về bên thế giới cực lạc làm cái gì. Đây chúng ta thấy nữa. Ngài mới nói là tất cả các ông không cần làm đâu, thấy không? Ở đây đó, tất cả những người mà ở thế giới cực lạc này đó, hầu hết là những người giỏi, những người giỏi, những người tốt. Cho nên cần nương với người giỏi, người tốt đó, thì cái trường hợp này mỗi ngày mình cứ tốt lên thôi, mỗi ngày mình cứ giỏi lên thôi. Rồi đó, kế đó làm gì nữa? Coi các ngài đi làm cái gì đó mình đi theo. Cho nên đầu tiên là các vị nên lựa những người tốt và những người giỏi đó, mình hợp tác với họ, mình làm. Mình gọi là làm quyến thuộc của Bồ Tát. Mới ban đầu mình làm quyến thuộc Bồ Tát, chứ không nên làm quyến thuộc của ma. Thì lúc bây giờ đó, một cái vị Bồ Tát này đó, mình ở bên thế giới cực lạc đó, mình coi sáng đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, dùng thần thông tự tại, phải không? Đem mấy cái hoa trời này nữa mà đi khắp ở trong mười phương, gọi là cúng dường tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm. Cái này là chính. Cho nên các vị Bồ Tát đó là họ chỉ làm cho người khác phát tâm Bồ Đề, chứ không làm cho người khác thối tâm Bồ Đề. Tại làm cho người ta phát tâm Bồ Đề đó thì mình sanh ra công đức, mà làm cho người ta thối tâm Bồ Đề đó là mình sẽ mất phước và đọa. Cho nên trên bước đường tu đó, các vị nghiệm chỗ này thế. Coi coi trong đời mình dìu dắt được bao nhiêu người tu. Rồi nó ngược trở lại đó, mình nói cái chuyện sai trái này kia đó để làm cho bao nhiêu người thối tâm, phải không? Làm thối tâm này là đọa. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới thấy các cái vị Bồ Tát này đó, họ luôn luôn làm những cái việc đúng và cái việc tốt. Đúng và tốt là sao? Tức là bố thí thì phải bố thí đúng người và đúng chỗ. Cho nên các vị không hiểu thì khi nói bố thí đó là mình đem bố thí tràn lan hết, ai mình cho hết, phải không? Nhưng mà trong cái lúc đó coi chừng cái chuyện bố thí của mình nữa, mình trở thành ra ác. Tức mà thiện mà trở thành ác. Trong cái thời của Đức Phật đó, khi Ngài chưa đi tu nữa, Ngài mới thấy bà Kiều Đàm Di, tức là bà Di Mẫu. Bà Di Mẫu thì rất là tốt. Nên bà Di Mẫu nói là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta trước đây đó, bà này chuyên môn làm cái công tác mà bố thí. Thế nên có bao nhiêu tiền của đi thí đi cho người ta hết. Cho nên bây giờ cái bà Di Mẫu, tức là bà dì ruột này, bà này đó cũng đi làm cái chuyện này. Tức là thấy ai đói, ai nghèo, ai khổ thì cho, giúp. Nhưng mà cái trí tuệ của Thái tử nhìn hỏi là Di Mẫu từ hồi nào giờ đã cho nhiều người, phải không? Giúp đỡ nhiều người. Nhưng mà Di Mẫu có thấy những cái người mà Di Mẫu giúp đó có ai nên thân không? Lúc bây giờ bà Kiều Đàm Di mới giật mình ngược lại. Ta nên những người mà mình giúp đỡ đó, thì những cái người này đó, chẳng ai ăn nên làm ra, chẳng người được cái gì hết. Rồi tới cuối cùng họ cái yêu cầu mỗi lúc một lớn thêm mà mình không đáp ứng nổi nữa đó, thì lúc bây giờ họ nói mình xấu, phải không? Đây các vị. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật nói là cần phải có trí tuệ. Cần phải có trí tuệ tìm xem thứ coi cái nguồn gốc tội lỗi này nữa, cái nguồn gốc nghèo đói này nữa, nó từ đâu mà sanh ra, dứt tận cái gốc này đi thì mới nên. Còn cái trường hợp đó, mà chúng ta bố thí như vậy đó, thì cái trường hợp nó không có kết quả. Nên ngày nay đó, người ta hay nói câu là giúp cái cần câu mà ta không giúp con cá, phải không? Tức là cho nó con cá thì nó ăn liền lập tức, rồi mai nó cũng hết nữa. Nhưng mà dạy cho nó một cái nghề đó, tự nó kiếm được nó ăn đó, thì cái trường hợp này đó, nó có thể lên được. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta mới nhận. Tức là dạy cho nó có một cái nghề, hay là dạy nó một cái pháp tu đó, mà để nó diệt hết tất cả cái ác nghiệp của nó đó, thì lúc bây giờ cái phước nó sanh đó, thì tự nhiên cái điều tốt lành nó sẽ tới thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận thấy này. Cho nên Ngài Tịnh Không đó, Pháp Sư, thì Ngài mới nói thế này. Ngài nói ngày nay đó là thế giới văn minh. Nhưng mà thế giới văn minh mà Ngài nhìn Ngài thấy đó, thì chính cái văn minh của con người đó tạo nên một cái nguy hiểm cho loài người và nguy hiểm cho muôn loài cái này. Tại với cái nhìn của người tu đó, ta thấy nè, ta nói văn minh đáng lẽ là tốt chứ, nhưng mà nếu mà nhìn sâu bên trong thì quý vị thấy rất nguy hiểm, không? Thế nên ngày nay chúng ta thường hay nói cái gì? Thế nên bây giờ đó là thường là chúng ta mới giật mình mới nghĩ trở lại đó, là ta nghĩ là phải cứu trái đất này đi, phải không? Tức là phải lo cứu trái đất này đó. Chứ còn cái văn minh của chúng ta đó là khai thác cạn kiệt tài nguyên và cái trái đất này cho tới cái sức mà nó không chịu nổi nữa đó, thì tất cả muôn loài này không còn nữa. Đây chúng ta cảm thấy sợ chứ, phải không? Ta nói cái văn minh, nhưng mà ta nhìn ta thấy cái văn minh này ta sợ. Cho nên phải có một cái cách nào đó để cứu đây. Ta nói cách nào để mà cứu đây đó. Đây là cái điều mà quan trọng. Vì vậy đó mà cái Vesak, cái lễ Phật đản năm nay đó, là mình bảo rằng đó, trong cái lễ Vesak này tập hợp tất cả những người con Phật ở trên thế giới về Việt Nam mình để cùng suy nghĩ, để cùng trao đổi, tìm cái cách nào đó để mà cứu cái trái đất này, cứu tất cả các sinh vật này để khỏi bị cái diệt vong. Đây là sự thật đấy. Cho nên phải nhìn có một chiều sâu này. Bà Di Mẫu thì có lòng thương người là chỉ nghĩ tới cho họ thôi. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nói Di Mẫu càng cho bao nhiêu thì nó càng ngồi đó, nó chờ Di Mẫu tới cho nó, chứ nó không chịu làm nữa, phải không? Làm cực không làm. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên Đức Phật đi tu là đi tìm ra một cái hướng để mà cứu người. Thì cái đó là đầu tiên Đức Phật thấy nè, quý vị thấy gì nè. Tại là ở trên đời này nè, Đức Phật đầu tiên Ngài thấy được nè, Ngài nói rằng cái nhu cầu của con người mình nè, không nhiều như cái tham của con người. Cái lòng tham lam và ích kỷ con người nó quá lớn đi, quá lớn hơn là cái thực tế nhu cầu, phải không? Cái nhu cầu của mình rất là ít, nhưng mà cái lòng tham mình quá lớn. Cho nên thường người Việt Nam chúng hay nói túi tham không đáy, phải không? Tức là bỏ bao nhiêu vào đó cũng không bao giờ đầy được hết. Cho nên Đức Phật nói cái nguồn gốc tội lỗi, cái nguồn gốc mà tội ác này nữa là từ cái chỗ lòng tham này. Cái lòng tham không đáy này nữa mà tạo lên tất cả các cái tội trong quá khứ, rồi dẫn tới cái tội trong hiện tại và sẽ dẫn tới cái tội ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên cắt bỏ cái lòng tham mình chính. Đức Phật tìm thấy ở chỗ này nhé. Cho nên nếu mà cái trường hợp đó, vua Tịnh Phạn rất thương thái tử, vì vậy nó mà xây cho ngài 3 cái tòa lâu đài, phải không? Để thích hợp với 3 mùa của Ấn Độ thời cổ. Thì như vậy đó là Đức Phật khi còn làm thái tử mà ngài nhìn ngài thấy làm sao? Tức là 3 cái tòa lâu đài của ngài đây đó là phải bỏ ra công sức của bao nhiêu người mà đầu tư vô đây để xây cái này. Rồi phải có bao nhiêu người nữa mà để bảo vệ 3 cái tòa lâu đài này, phải không? Đấy. Tức là chỉ có một mình ngài hưởng thụ thôi, nhưng mà cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đây đó phục vụ. Ta nghĩ người phục vụ quá nhiều đi mà cái người hưởng thụ này ít. Nhưng mà như vậy đó, tất cả ông hoàng bà chúa này cũng chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Thành ra đâu muốn ai ngừng đấy. Thành ra những ông hoàng khác tới đây thấy cái tòa lâu đài mà vua Tịnh Phạn xây cho thái tử đây nữa, thì nghĩ ngay tới là mình về nước mình phải có một cái tòa lâu đài như thế này, hoặc cái tòa lâu đài tốt hơn nữa. Mà muốn có tốt hơn nữa thì bao nhiêu tiền của đổ ra, bao nhiêu công sức đổ ra đây, phải không? Cho nên Đức Phật mới có một cái thái độ mà ngược trở lại để nói với tất cả mọi người, tại sao những người kia làm vất vả như vậy mà họ sống quá khổ sở như thế này, còn những người này nữa không làm gì hết mà sung sướng như thế này thì coi chừng phước hết. Ta nói coi chừng phước hết, mà khi phước hết rồi là họa sẽ tới đó. Cho nên cái khi mà vua Lưu Ly đem quân tới mà tiêu diệt cái dòng họ Thích Ca đó, thì bây giờ đó, tất cả các cái vị đệ tử của Đức Phật đó hỏi tại sao Đức Phật có thần thông mà ngài không ngăn cản, ngài không cứu cái dòng họ của mình để cho tiêu diệt. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả những cái người mà thức tỉnh thì lúc bây giờ mới cứu được, còn những cái người đó không thức tỉnh mà còn mê muội nữa thì cái này làm sao cứu được. Tức là những người nào biết nghe thì nói nó mới được, chứ những người không biết nghe làm sao nói. Cho nên những người mà biết nghe Đức Phật đó, quý vị thấy trong lúc đó tất cả những cái người mà Dương Tôn Công Tử, những người có cái tâm tốt, những người mà hướng thượng đó, thì họ theo Đức Phật đi xuất gia chứ. Cho nên những người tốt đó là đi theo Đức Phật xuất gia hết đó. Cho tới cuối cùng là bà Mahabhasabade với bà Yajudala đã dẫn theo 500 cung nữ nữa cùng đi theo Đức Phật xuất gia làm tỳ kheo ni hết. Tức là như vậy đi tu hết rồi. Tức là những người đi tu, những người có căn lành ta đi tu hết rồi, còn những người ở lại đó là những người mà tham lam, những người ích kỷ. Những người tham lam, những người ích kỷ, những người hung dữ, những người đó tranh chấp quyền lợi. Cho nên tới cuối cùng nữa thì vua Lưu Ly tới, tức là giết sạch hết. Tất cả cái dòng họ Thích Ca này đó là bị giết sạch hết đi. Đức Phật nói là cái quả tới rồi, cho nên không thể cứu được. Thành ra Đức Phật mới nói với chúng ta thế nào? Tức là có 4 việc mà Đức Phật không làm được. Trong đó có cái việc đó, cái khi mà cái quả tới đó là không cứu nữa. Cái khi mà cái nghiệp nhân thì chuyển hướng được, nhưng mà cái nghiệp quả thì phải thua thôi. Cái quả báo tới rồi đó thì Phật cũng không cứu ta được. Cho nên quý vị biết như vậy đó, thì ở trên cái bước đường tu này đó, chúng ta cân nhắc làm sao mà mỗi một ngày chúng ta kiếm ra được nhiều tiền nhưng mà chúng ta tiêu được rất ít, và cái số tiền này đó ta đầu tư vô trong những cái chuyện mà gọi là phước đức. Thì như vậy ta mới biết cái phước đức chúng ta tăng mà cái nghiệp chúng ta giảm, phải không? Cái nhu cầu chúng ta giảm mà cái phước đức chúng ta tăng lên ấy, thì như vậy đó chúng ta sẽ sẽ làm hiền, làm thánh ở trong tương lai. Ta muốn đi về tịnh độ, ta muốn lên trời, ta muốn tất cả những cái điều tốt lành đó. Nhưng mà đa số chúng ta làm việc ác. Làm việc ác mà mong cái quả lành này đó thì không thể nào mà được. Cho nên cái nghiệp quả nó tới rồi đó thì không thể nào trốn chạy được hết. Nên nhiều hồi nữa có người nói với thầy nữa, nói là trường hợp ông tổng thống Gaddafi ở bên Libya đúng không? Ông này đó là những cái là xếp một cái hạng mà giàu nhất thế giới. Nếu trong lúc đó ông đừng làm tổng thống nữa mà ông bỏ ông ra nước ngoài nữa thì cái trường hợp ông sẽ hưởng bao nhiêu đời ông cũng không hết của, đúng không? Đó, thành ra các Phật tử nghiệm xem. Thành ra mình ngoại cuộc đó là mình thấy chỗ đó. Ai cũng thấy giàu có như vậy đó, ra nước ngoài thì chắc chắn ông sẽ sống hết đời ông, và đồng thời nữa tới con cháu còn hưởng nữa. Nhưng mà ở lại không đi. Nên không đi cho nên tới cuối cùng nữa thì cái thế lực đối lập đó, nó nổi dậy đó, rồi nó tìm nó bắt được ông đó, mà nó đánh cho tới chết phải không? Rồi mấy cái người con ông đó cũng chết luôn. Thành ra ông chết, vợ con ông đều chết hết. Thành ra ông này dại quá. Thì thầy mới nói thế này. Thầy nói đó, chắc chắn là ông không dại đâu. Ông khôn hơn mình nhiều chứ. Nếu ông dại làm sao mà ông làm tổng thống được? Các vị nghiệm xem. Thành ra ông khôn hơn mình nhiều. Nhưng mà khi nghiệp tới rồi đó, thì cái trường hợp phải chịu thôi. Cái nghiệp nó tới rồi nữa thì nó làm cho mình mê muội, phải không? Cho nên cái trường hợp đó, cái nghiệp quả nó tới đó, thì lúc bây giờ nó phải trả cái quả này. Phải trả cái quả này, cho nên nó khiến ông phải ở lại đây để ông bị bắt và bị đánh cho tới chết để trả cái quả này chứ. Chứ nếu mà ông trốn ra ngoài được, ông hưởng liên tục nữa đó, thì cái trường hợp làm sao mà cái luật nhân quả này tính được. Cho nên các vị nghiệm xem. Cho nên ngày xưa đó, thầy có biết một cái người mà Phật tử, mà đệ tử của Hòa Thượng Quy Nghiêm trên Thủ Đức, là thầy của thầy. Ông này đó là ông chuẩn tướng Mạch Văn Trường của chế độ cũ. Hồi trước ông làm quận trưởng quận Thủ Đức, cho nên ông vô ông quy y với Hòa Thượng ở trên chùa Quy Nghiêm Thủ Đức. Cho nên ông quy y với Hòa Thượng trên Quy Nghiêm đó, rồi lần lần từ ông quận trưởng, rồi ông lên tới tỉnh trưởng, rồi ông lên tới tướng, rồi ông làm tư lệnh sư đoàn rồi, biết không? Ở trong chế độ cũ á. Thì sao tới cái hồi giải phóng tới. Tới hồi giải phóng tới đó, thì vợ con ông ở trên Thủ Đức, nhưng mà tiền bạc ông thu tóm được nhiều, cho nên dồn hết vô trong mấy cái vali đó. Thành ra vợ con mới chở xuống dùng bốn chiến thuật. Lúc đó đó, ông làm tư lệnh dùng bốn chiến thuật ở dưới đó, tức là miền Tây ở Cần Thơ. Thành ra đi xuống đó có máy bay đậu sẵn đó rồi, là chờ vợ con tới đó, đang lên máy bay đi thôi, đi qua Mỹ. Thì lúc bây giờ đó, nó dục nó khiến ông đổi ý đi. Ông nghe ông Dương Văn Minh trên này đầu hàng nữa, ông nói thôi cho mấy cái ông mà thuộc hạ đó, thôi cho đi hết đi, nào muốn đi đi đi, ông ở lại để bàn giao quý vị. Ta nên ở lại bàn giao cho cách mạng. Thì khi mà ông ở lại bàn giao rồi nữa thì ông phải trải qua một cái giai đoạn gọi là 10 năm cải tạo. Ta nên vợ con ông tới thăm thầy nữa thì khóc, nói hồi đó nó là con biểu ảnh đi á, nhưng mà anh không chịu đi, anh ở lại bàn giao rồi, bây giờ anh đi cải tạo rồi, nhà mất hết, tiền bạc mất hết rồi thầy. Thầy mới nói là nghiệp quả. Thế giờ bình tâm mà xét lại xem, coi như tất cả những cái tiền bạc mà chị tạo ra được đây đó, nó có phải chân chánh không? Cho nên trong lúc mà mình tạo nên được tài sản, nó coi chừng nó kèm theo cái nghiệp ác nào đó của mình, mà phần lớn nữa mình không thấy được cái nghiệp ác. Cho nên các Phật tử nghiệm chỗ này nữa. Cho nên nghiệp ác mình tạo rồi thì khi nghiệp quả nó tới đó, Đức Phật nó nghiệp quả nó tới rồi đó, thì cái này không cứu được. Tức là định trốn đi, mà trốn đi được thì sống rồi, nhưng mà lại trong lúc đó tự nhiên đổi ý đi, thôi ở lại đó. Ở lại để mà thọ cái quả báo này. Cho nên nghiệp quả là nó như thế đó. Hồi còn nhỏ, Hòa Thượng Trí Tịnh có kể cho thầy nghe một cái câu chuyện mà Hoàng Sào ở bên Trung Quốc. Nên cái ông này đó, thì ông được một ông Hòa Thượng ở trong chùa nuôi, nuôi rồi cho ăn học. Nhưng mà cái khi ông này lớn lên thì ông mới muốn làm cách mạng, muốn thay đổi cái cục diện của Trung Quốc thời bây giờ. Cho nên ông mới tập hợp mọi người lại để mà ông khởi nghĩa. Thì bây giờ đó, cái ông Hòa Thượng ở trong chùa này đó, ông mới nằm mơ, ông thấy cái ông thần giữ chùa này đó tới kêu Hòa Thượng, mới nói rằng ngày mai Hoàng Sào khởi binh đó, thì nó sẽ giết Hòa Thượng đó, nó để cờ đó. Thành Hòa Thượng liệu hồn trốn đi. Thì bây giờ đó, ông Hòa Thượng này ông giật mình thức dậy đó, ông mới tới ông nói với ông Hoàng Sào, ông nói hồi tối này đó, thì Bần Tăng nằm mơ mới thấy cái vị thần giữ chùa đó tới kêu bảo rằng phải trốn đi, chứ ở đây đó là mai đó là ngài sẽ giết Bần Tăng để đề cờ. Thì ông Hoàng Sào mới nói rằng làm gì có cái chuyện đó. Thế nên Hòa Thượng nuôi con từ hồi nhỏ cho tới lớn lên, bây giờ có một sự nghiệp như thế này rồi lại đi giết Hòa Thượng, thì cái chuyện này không thể nào có được hết. Thế nên bao giờ lấy quán báo ân được, phải không? Chuyện không có đâu. Thôi, Hòa Thượng cứ yên tâm đi. Nhưng mà trong lúc đó, ông Hòa Thượng này trong lòng cứ thấy hồi hộp, cứ thấy hồi hộp, cứ thấy sợ đi. Đó, rồi tới thưa nữa, thì ông mới nói, thì thôi, nếu mà thầy nói như vậy đó, thì thôi, bây giờ đó thầy đi đi. Thầy đi xa đi. Sợ đó thì con không giết, nhưng mà sợ lúc mà động binh đó, rồi sợ rủi đó, thương tích, cái chuyện này sao tránh khỏi, phải không? Coi chừng sợ. Nếu thần mách như vậy thì thôi, giờ thầy đi đi. Rồi khi mà khởi binh xong rồi thì thầy sẽ trở về. Thì cái ông này đó mới đi suốt cả một đêm, đi suốt cả đêm, đi cứ đi vòng 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 đi hoài mà không ra khỏi cái chùa. Tới cuối cùng thấy cái bụng cây, ông chung vô trong đó, ông ngồi trong. Ngồi trong thì cái ông Hoàng Sào sáng ông ra quân, ông mới tự nhiên ông thề, nếu lần này cho ông thành công đó là ông đâm cái cây da đằng trước chùa này phủng ok đó. Thành ra khi mà ông phát thề xong á, thì ông mới phi ngựa tới cái ngọn giáo, ông đâm vô cái cây này, nó phủng vô, nhưng mà nó phủng vô đúng ngay cái yết hầu của ông. Ông Hòa Thượng ngồi trong đó, anh chết. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta nói cái nghiệp quả tới đó, thì cái này chịu không được, là phải chết thôi. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, là làm sao mà tất cả các cái nghiệp quá khứ chúng ta giải hết, chúng ta tạo các cái thiện nghiệp mới. Mà muốn như vậy đó là chúng ta phải có thiện tri thức. Mà ở trong này đó là tiêu biểu đây nói rõ đó là Bồ Tát Đại Thế Chí chỉ cho chúng ta, ta nên đi theo ai và ta nên làm cái gì đó. Chứ không phải ai ta cũng theo, việc nào ta cũng làm nữa, thì coi chừng. Ý nghĩ chúng ta tốt, làm tốt, nhưng mà kết cái quả coi chừng quả xấu, phải không? Đây là ở trên bước đường tu đó quý vị thấy. Cho nên ta mới lại Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Rồi kế đó nữa là chúng ta lại Bồ Tát nào? Tức là bây giờ đó chúng ta học tới Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Cho nên Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì nếu mà không tinh tấn thì chúng ta cứ ì làm chỗ thôi. Cho nên nó phải hạ quyết tâm, phải đi tới. Khi có thiện tri thức dẫn rồi nữa, thì ta phải hết lòng ta làm để cho có kết quả, chứ đừng để cho thời gian nó trôi qua mà nó không có. Cho nên lúc bây giờ đó, Bồ Tát Thường Tinh Tấn thì ta bảo rằng quá khứ chuyên tu tứ chánh cần, vị lai tận kiếp báo Phật ân, nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp, viên mãn Bồ Đề chứng Phật thân. Đây là cái nguyện của Bồ Tát Thường Tinh Tấn, mà ta lấy cái nguyện đó làm nguyện của mình để chúng ta phấn đấu đi lên. Ta đã khởi đầu tu đó là ta cần phải nương theo thiện tri thức mà đoạn trừ hết tất cả các cái nghiệp ác ở trong quá khứ của ta đi, và tạo các cái nghiệp lành của mình. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta tứ chánh cần, tức là bốn cái việc phải siêng năng phải làm đây đó, là cái việc thứ nhất là cái nghiệp ác chưa sanh thì chặn đừng cho nó sanh ra, và cái nghiệp ác đã sanh rồi thì ta tìm cách chấm dứt nó đi. Tức là cái nghiệp quả thì chúng ta giải quyết cho nó xong đi, thì chúng ta không còn bị cái nợ dây dưa nữa. Đấy. Tại bây giờ nếu quý vị chưa có thiếu nợ đó thì đừng đi mượn nợ, phải không? Mà mình đã thiếu nợ rồi đó thì mình tìm cách mình trả đi. Mình ráng mình tiết kiệm, mình dành dụm để mình trả hết cái nợ. Mình hết nợ rồi đó thì mình mới được an lạc. Chứ còn nợ cũ đó mà mình chưa trả, mà bây giờ mình muốn đi vay thêm nợ mới nữa đó, thì quý vị thấy khổ không? Tức là cái việc ác đó, chưa sanh mà mình làm cho nó sanh đi. Tức là mình chưa có thiếu nợ, nhưng bây giờ đó mình bị bè bạn nó rủ mình làm ăn cái gì đó, lúc bây giờ mình mới đi vay nợ, tức là mình tạo thêm nghiệp mới rồi. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên cũ chưa trả mà tạo thêm mới nữa thì coi chừng nợ chồng chất lên, nghiệp chồng chất lên, cái này rất nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ đó, cái chuyện mới này nhất định ta không cho sanh. Ta chặn lại đi, ta ngưng ngay đây, ta không cho nó phát lên nữa. Trong cuộc sống này đó, thầy nghiệm đó, nếu mà ta không thiếu nợ ai hết đó, thì có lẽ trên đời này ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Các vị nghiệm xem. Ta nói Đức Phật đó, Ngài chỉ một bình bát với một cái ca sa đi hành khất, nhưng mà Đức Phật nói là cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là chỗ nào? Tức là không thấy nợ ai hết. Còn tất cả những người mà giàu có đó, nhìn theo con mắt của Đức Phật đó, là thấy họ nợ quá nhiều đi. Theo Phật nhìn thấy nợ quá nhiều nữa. Tại vì khi mà Ngài còn ở trong cái lâu đài đó, thì Ngài nghĩ bao nhiêu người hầu hạ mình đây, mình mắc nợ chứ. Cái tòa nhà này xây dựng lên đó, là bao nhiêu công sức của thiên hạ bỏ ra đây. Mình ở đây mình mắc cái nợ này đó, tới một lúc nào đó phước mình hết rồi nữa thì chắc chắn nó phải chết như những người trước mình, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành đó, Đức Phật có trí tuệ, Ngài nhìn thấy mình. Cho nên lúc bây giờ đã ôm mình đi khất thực như vậy đó, nhưng mà vì không thiếu nợ ai hết cho nên Đức Phật cảm thấy an lành. Nên có một lần mà trên đường hành khất gặp một người mất bò đi tìm khóc lóc, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo, hạnh phúc cho mấy thầy là không có con bò nào để mất hết, phải không? Ta nói có thêm một con bò thì mất phải chăn bò, mà mất con bò đó đi thì khổ sở vô cùng, phải không? Nói là tài sản của mình có bao nhiêu đây mà mất đi rồi thì chết rồi. Đấy. Cho nên Đức Phật mới nói với mình, chưa có thì mong cầu cũng khổ, mà có được rồi giữ nó cũng khổ, mà mất đi nữa thì càng khổ hơn nữa, phải không? Các Phật tử nghiệm xem, không có một cái gì để mất hết, cho nên cái này rất là sung sướng. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, thầy nói là không có mắc nợ ai hết, mặc dù mình không có tiền của, phải không? Mà mình có cái gì mình ăn cái đó, có cái khoai ăn cái khoai, có chén cơm ăn chén cơm, chừng đó thôi mà mình thấy mình an lạc. Chứ còn bây giờ ở nhà cao cửa rộng đầy sung sướng như vậy đó, nhưng mà bây giờ nợ chồng chất lên ngập đầu hết đó, thì quý vị thấy sao? Ta nói có những người đó, ngày hôm nay mình thấy họ ở trong một cái nhà lầu đẹp đẽ như vậy, họ đi ở trên cái xe sang trọng như vậy, có kẻ hầu người hạ, nhưng mà ngày mai đó mình thấy sao? Tức là thấy họ bị còng tay và đưa ra vành móng ngựa, phải không? Rồi đó, kế đó nữa mình thấy họ nhận án tử hình, phải không? Thành ra ta nhìn ta thấy cái này. Đấy. Cho nên ở trên cuộc đời này nữa, là không có mắc nợ thì cái trường hợp này nữa, thầy nghĩ là tốt nhất. Cho nên Đức Phật biểu khoanh ở đây, đừng tạo nghiệp ác nữa. đừng làm khổ cho chúng sanh nữa, đừng gieo tội ác thêm nữa, ngừng lại. Còn tất cả những gì trong quá khứ mình đó, mình nên trả, mình nên sám hối. Cho nên mình tu đây đó, là cái việc đầu tiên đó, là mình hồi hướng cho tất cả những cái người mà ở trong quá khứ đó, mình nợ họ, phải không? Cho nên bây giờ mình tu đây đó, mình lại sám hối, mình tụng kinh đó, mình thầm nguyện đó, là trả cái này. Cho nên bây giờ tất cả các vị mà ngồi trước mặt thầy đây đó, thì ở trong cái thế giới siêu hình đó, là mỗi một người như vậy nó có một cái khối quần chúng đi theo mình mà mình không thấy thôi. Cho nên cái khối quần chúng đi theo mình đó, có những người thương mình họ cũng đi theo mình, mà có những người hận mình họ cũng đi theo mình. Nhưng mà người nào đó có những cái người thương mình đó, trong cái thế giới âm mà đi theo mình đó, thì sao? Mình cảm thấy an lành. Mình cảm thấy an lành. Nhưng mà ở trong cái thế giới âm, những người hận mình đi theo mình á, là thường thường á, thấy tâm mình bất an. Thấy tâm mình được bất an. Biết có những người họ hận mình, họ đi theo mình đây. Cho nên thầy thấy nó có nhiều cái người mà vì á, cái kẻ hận họ đi theo đó, thì khi họ tới họ làm cho cái người này bất an. Tức là khùng cũng ra khùng, mà điên cũng ra điên. Đây là cái sự thật. Các vị nhìn thấy. Cho nên khi mà chúng ta tới đây, chúng ta tu hành, thì tất cả những người này đó, họ cũng cùng tới đây với ta. Ta nghe pháp, họ cũng nghe pháp. Ta tụng kinh, họ cũng tụng kinh. Cho nên từ cái chỗ này mà tất cả các cái quan nghiệp đều giải hết. Rồi tất cả những cái người mà thương ta, quý ta đó, họ theo ta, họ tu rồi, họ cũng được giải thoát hết. Thì như vậy đó, mỗi ngày chúng ta cảm thấy chúng ta an lạc lần, phải không? Trên bước đường tu là chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu giải hết cái quan nghiệp ở trong quá khứ, mà nghiệp ác mới chúng ta không tạo nữa, thì cái trường hợp này đó, chấm dứt được một mặt, gọi là tu tứ chánh cần, được một vế. Thì còn cái vế thứ hai này đó, là làm thiện. Tất cả những cái việc thiện mà chưa sanh đó, là chúng ta nên làm cho nó sanh ra. Các cái việc thiện mà đã sanh rồi đó, thì chúng ta nên trân trọng và phát triển lên. Nên thầy nói đó, tất cả những cái người bạn tốt của chúng ta trên cuộc đời này đó, ta nên trân trọng và nên giữ gìn cái tốt này của họ, để là trở thành người bạn tốt của ta đời này và qua tới đời sau nữa. Chứ đừng làm cho những người bạn tốt hôm nay trở thành người xấu đối với ta. Rồi đó, những cái người đó mà chưa tốt với ta, mà bây giờ đó ta có điều kiện để mà làm một cái việc tốt cho họ đó, thì cái trường hợp này ta nên làm. Ta nên làm một cái việc tốt cho người khác đó, thì cái chuyện này rất là dễ chứ không phải là khó, phải không? Thì các vị nghiệm xem, từ một cái việc nhỏ cho tới việc lớn. Việc lớn thì đương nhiên ta làm không nổi, nhưng mà cái việc nhỏ đó, thì ta vẫn làm được. Ta vẫn giúp đỡ cho những người khác được, ta vẫn giúp đỡ cho các cái loài khác được. Cho nên khi mà mấy thầy đi theo Đức Phật tu hành, thì lúc bây giờ nữa mấy thầy mới nói, cái khi mà con còn ở nhà giàu có như thế này thế kia đó, thì trong cái lúc đó là Đức Phật khuyên con đi tu, phải không? Rồi bây giờ nữa đi theo Đức Phật tu rồi á, không còn cái vật nào hết, thì Đức Phật lại khuyên hành Bồ Tát Đạo nên bố thí giúp đỡ cho người khác. Thì làm sao mà có thể làm được, không? Cho nên Đức Phật chỉ nói cái này là sợ ông không có cái tâm bố thí, chứ không phải là sợ mình không có vật để bố thí. Cái quan trọng nhất là mình có một cái tâm muốn bố thí, thì cái trường hợp này đó là mình có thể làm được hết. Thì hỏi sao? Bây giờ đó, tất cả những cái vật mà ông xin được, ông cũng có thể dành một phần để cho những cái người khác mà họ thiếu hơn mình, phải không? Cái chỗ này Đức Phật dạy mình đó, tức là cái việc đó, cái vật đó đó mình dư mà mình không xài, mà mình vẫn giữ đó, người khác cần mình không giúp, phải không? Cái này là keo kiết. bỏng sẻn xấu. Cho nên cái việc này thầy nghĩ là ai cũng làm được, mà Đức Phật ai cũng làm được hết cái việc này nữa. Tức là những cái mà mình dư mình không xài nữa là mình nên giúp cho người khác. Tức là mình nên giúp cho người khác đi, mình không xài nữa mà mình giữ chi, cho nên nó cho người ta. Rồi qua tới cái thứ hai nữa đó, cái này mình cũng còn xài, cũng còn cần, nhưng mà mình cảm thấy những người khác cần hơn, cho nên mình có thể giúp cho họ. Mình có thể giúp cho họ, cho nên mình giúp cho họ, họ cần hơn mà mình giúp cho họ đó, thì họ quý trọng mình, ít nhất mình có người bạn tốt đây. Đây là cái trường hợp thứ hai mà chúng ta có thể làm được. Cái trường hợp thứ nhất là dễ làm nhất, tức là cái gì ta không xài nữa, cái này ta xả. Qua tới cái thứ hai đó, ta vẫn còn xài nhưng mà cũng không cần lắm, không cần lắm, người khác cần hơn chúng ta, cho nên chúng ta vẫn cho được. Mà chính cái ta còn xài mà người khác cần hơn, ta giúp cho họ đó, thì lúc bây giờ đó họ quý trọng chúng ta hơn, cho nên cái này chúng ta vẫn có thể giúp được. Thì như vậy đó, hai cái phần sau này đó ta gọi là tu hành Bồ Tát, hai cái phần đầu đó thì chúng ta gọi là tu hành Thanh Văn, tức là đoạn hết tất cả các cái nghiệp ác trong quá khứ. Hai cái câu sau đó là tạo cái thiện nghiệp trong tương lai. Thì khi mà tạo cái thiện nghiệp được ở trong tương lai đó, thì hậu vận của chúng ta đó mỗi lúc nó tốt thêm lên, và quyến thuộc Bồ Đề chúng ta mỗi lúc nó đông hơn, và qua cái kiếp tái sanh trở lại đó là chúng ta có cái hoàn cảnh tốt hơn. Đó là cái trường hợp mà Bồ Tát thường tinh tấn. Mà khi ông tu tập cái này rồi đó, ông được tất cả những cái phước lạc mỗi một đời như vậy, nó tốt hơn mỗi một đời, nó tốt hơn đó, thì ông mới có cái câu phát nguyện là tận kiếp vị lai, phải không? Cố gắng tu hành để mà trả cái ơn cho Đức Phật, báo Phật ân, tức là trả cái ơn cho Đức Phật. Nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp, nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp, tức là siêng năng mà tìm được cái nghĩa lý sâu xa của Đức Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống tu của mình, để đạt được cái kết quả cao giống như Đức Phật. Thì như vậy đó, cái câu cuối là viên mãn Bồ Đề. Cho đến khi mà cái trí giác của mình đầy đủ rồi đó, thì mình sẽ thành Phật. Đây là cái câu nguyện của Bồ Tát thường tinh tấn. Cho nên trong đạo tràng chúng ta chọn cái mẫu Bồ Tát này làm cái đối tượng để mà chúng ta tu hành. Mỗi ngày chúng ta lại Bồ Tát thường tinh tấn, thì chúng ta nghĩ tới ở trong cái trường hợp thấp nhất chưa làm được gì hết, thì nên chặn đừng cho cái ác này sanh ra trước đó. Rồi khi mà chúng ta có được chút xíu phước đức thì ta biết chia sẻ cho những người khác để chúng ta tạo lần lên. Rồi nó lần hồi khi mà chúng ta khá hơn chút nữa đó, ta mới nghĩ rằng ta làm cái chuyện này để trả ơn cho Đức Phật. Tại trước đây nó chưa gặp Phật thì chúng ta sống, ta bị nhiều cái sai lầm, cho nên chúng ta bị trầm luân ở trong sanh tử. Ngày nay ta được gặp Phật, Phật cứu vớt chúng ta ra được, cho nên chúng ta nguyện là suốt đời suốt kiếp này chúng ta cố gắng hành Bồ Tát đạo để mà trả ơn Đức Phật. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, là lại Bồ Tát thường tinh tấn, chúng ta nghĩ tới cái bài kệ của Ngài và nghĩ tới công hành của Ngài đó, để chúng ta thực tập ở trong tương lai. Thầy ngừng ở đây, rồi kỳ sau chúng ta lại tiếp bên.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều